Danh thơm các ngài sẽ lưu truyền hậu thế, và đức khôn ngoan các ngài cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, vâng lời Đức Cha, con xin được chia sẻ một số cảm nhận của con trong ngày lễ hôm nay. Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, gia đình Đa Minh Việt Nam năm nay cử hành lễ các thánh, chọn địa chỉ về Khoái Đồng và cũng trở về cái vùng đất cội nguồn, thật là ý nghĩa. Dĩ nhiên như chúng ta thấy, khởi đầu thánh lễ, cha giám tỉnh có kể đến những chuyến hành hương đi về quê hương của thánh phụ, đi và biết bao nhiêu những vị thánh lừng danh trong giáo hội. Như gần đây chúng ta thấy trường Saint Thomas, gần đây chúng ta thấy đại chủng viện Alberto thủa cũ, và ở miền Bắc này cũng rất nhiều người bổn mạng thánh Đa Minh, các nhà dòng Catarina, Rosalima, rất là nhiều. Nhưng phải nói khi chọn địa chỉ này là không đâu hơn, bởi vì trong số 82 hiện thánh của dòng thì có đến 38 vị trong gia đình Đa Minh trên cái vùng đất chúng ta đang sống ở đây. Những anh chị em của phái đoàn miền Nam chắc thì cũng sẽ có một chuyến hành hương chiều nay ngày mai để đi đến quê hương của các vị thánh. Còn đối với quý các tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa ở miền Bắc thì tôi nói thật là mình có chút ghen tị, bởi vì qua ra đây nhiều lần, đi thăm rất nhiều lần để khám phá, nhưng cuối cùng thì cũng thấy còn rất nhiều nơi chưa đến. Những mảnh đất đã tài bồi và nuôi dưỡng nên những vị thánh. Vâng, đúng thế, chắc ở đây rất là quý ông bà huynh đoàn, rất nhiều người cũng đang nhớ đến vị thánh tại quê hương, tại giáo xứ của mình. Và chính những mảnh đất có vẻ rất tầm thường đó đã nuôi dưỡng đức tin cho những vị thánh, để các vị có thể can đảm để tuyên xưng niềm tin của mình, thậm chí là chấp nhận cả cái chết để thể hiện lòng yêu mến lớn lao nhất với Thiên Chúa. Vâng, nếu chúng ta về Ninh Cường, đó là quê hương của Thánh Tự, Thánh Uyển, qua đến Trung Lễ là quê hương của Thánh Triều, đi xuống Trung Lao là quê hương của Thánh Tước, đi lên Quần Phương thì là quê hương của Thánh Hiền, đi qua Quần Cống quê hương của Tam Thánh Án Khảm, Cai Tả, Cai Thìn, đi qua bên vùng đất của Thái Bình, ví dụ như Trà Vi quê hương của Thánh Khang, lên Duyên Lãng quê hương của Thánh Xuyên, lên Cần Phán quê hương của Thánh Toán, lên đến Hưng Yên thì quê hương của Thánh Khuông, Thánh Túc. Và nếu đi đến An Lập quê hương của Thánh Úy, đi đến Kẻ Diền thì đó là quê hương của Thánh Mậu. Nhiều nhiều lắm quê hương của những vị thánh. Rồi chưa kể đến quê nội, quê ngoại nữa kìa. Thí dụ như giáo xứ Cát Đàm cũng tách ra từ Sa Cát, vốn là quê ngoại của Thánh Xuyên, đây cũng vẫn mừng Thánh Tổ của mình cách long trọng. Nhưng hơn nữa, chúng ta, cuộc hành hương của chúng ta cũng không chỉ dừng ở quê hương của các ngài, đó cũng chỉ là một trong những địa chỉ chọn lựa. Còn có thể nói, từng mảnh đất, từng cái khu vườn ở cái vùng đất này ngày xưa đã từng in dấu chân của những vị thánh. Và thí dụ như xuống Ninh Cường, chúng ta sẽ thấy cái ngôi nhà nguyện cổ ghi con số 1682 do cha Juan Santa Cruz, tức là người bị tổ phụ truyền giáo dòng Đa Minh, người đầu tiên đặt chân trên đất Việt vào năm trước đó ít năm, năm 1676. Ngày hôm qua tôi có cơ hội xuống xứ Quất Lâm, thì ở đó là có hai cha chánh xứ là các vị thánh, Thánh Frederick Tế và Thánh Vincent Liêm. Và cũng thú vị lắm khi cha xứ ở đó cho biết ở bên hông nhà thờ đó là một cái giếng mà ngày xưa chính Thánh Liêm đã cho đào. Và tôi cũng gợi ý lại cho cộng đoàn một câu chuyện tại Quất Lâm đó trước đây, khi bà cha Thánh Tế một lần đó đang ngồi giải tội, khi quân lính bao vây ở bên ngoài, giáo dân vào thì nói ngài đi cho mau, nhưng ngài nói không, công việc này tôi không bỏ được. Và sách thì kể lại, Ngài chẳng sợ, chẳng núng. Và lạ lùng thế, những người giáo dân của các giáo họ cũng đến xưng tội rất lâu, nhưng mà rồi quân lính không ai nhìn thấy. Và sách Sử Ký địa phận Trung ghi lại, chắc là một phép lạ. Và thế đó, những cái giáo sứ như là giáo sứ Lai Ổn cũng 4 năm vị chánh sứ là các vị thánh. Vâng, quê hương của các vị thánh là các ngài đã đi đến từng nơi và trước đây đã từng chia sẻ với người dân của chúng ta trong cái bối cảnh xã hội bấy giờ. Chắc chắn cách đây 300-400 năm không có những con đường nhựa, những con đường như chúng ta bây giờ. Hành trình chân lý của các ngài là đi qua những bụi lau, bụi sậy, những cánh đồng và những khu rừng. Và thế đó, không có điện, không có ánh sáng, không có những tiện nghi này đâu. Các vị sẽ phải đối diện với cái khí hậu khắc nghiệt của miền Bắc. Vâng, những người từ Âu Châu qua đây sẽ hiểu thế nào là cái nóng của mùa hè tại đây. Nhưng không có gì cản bước chân của các ngài được. Các ngài đúng là như lời sách Huấn Ca mà ngày hôm nay chúng ta cũng vừa đọc lại với nhau. Hãy ca ngợi những vị danh nhân là cha ông của chúng ta qua muôn thế hệ. Và dù các ngài mồ in mả đẹp, nhưng danh thơm sẽ lưu truyền mãi hậu thế. Vâng, thưa cộng đoàn, còn nói riêng về cái địa chỉ nhà thờ Khoái Đồng này, như chúng ta bước vào cửa thánh đường thấy hàng chữ. Vâng, trước đây 80 năm trước khi các cha xây dựng nhà thờ này đã đặt tên là Dâng Kính Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo. Và đó là một chọn lựa rất ý nghĩa, bởi vì nằm ngay sát bên dòng sông Vị Hoàng, là nơi có biết bao nhiêu những vị tử đạo ở đây. Theo Đức cha Lê Đắc Trọng thì số người tử đạo tại Bảy Mẫu, và sau đó là trong thời Thượng Hưng bị trầm hà có lúc cả 100 người, thì tổng số phải lên đến cả 10.000 người đã tử đạo ở cái vùng đất này. Đúng là một vùng thánh địa. Sau này thì người ta nắn dòng sông lại, nên cái hồ Vị Xuyên là cái gốc cũ là Vị Hoàng. Và cũng đó là lý do mà một họ lẻ của Khoái Đồng hiện nay thì nằm ở bên kia sông, và hiện thời thì đang thuộc về giáo xứ Phong Lộc. Trước là họ lẻ ở đây, thậm chí là nghĩa trang của nhà thờ Khoái Đồng vẫn đang nằm ở phía bên kia sông, vì dòng sông được nắn lại. Và như thế chúng ta cũng có thể tưởng tượng cần phải có một cái thời gian lắng đọng khi mà chúng ta dừng chân ở những địa chỉ thánh địa ấy, để gợi nhớ lại những câu chuyện của xưa, những bước chân của các vị anh hùng tuấn giáo, như ở bài đọc 2 ngày hôm nay cho thấy. Đó là những người đã lấy sự công chính để làm vũ khí tự vệ, vinh cũng như nhục, luôn luôn là chúng tôi sống chân thành. Và dầu là trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng tôi luôn vui vẻ, coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi đang giàu có, bởi vì chúng tôi có tất cả. Vâng, dòng sông Vị Hoàng này có thủ cấp của Thánh Delgado Y. Khi người ta sau 3 ngày bêu đầu thải xuống dòng sông và mất tích. Sau đó chúng ta cũng thấy ở bên khu vực Bảy Mẫu này, đó là hình ảnh của Thánh Henares Minh cùng bị tử đạo với thầy Triệu. Trong cái ngày hôm đó, sau khi thầy giảng đã bị chém đầu, bị giám mục nâng thủ cấp của thầy giảng lên như một lễ tế dâng lên Thiên Chúa. Sau đó thì bản thân ngài, đầu của ngài cũng bị bêu và ném xuống dòng sông này. Nhưng 3 ngày sau thì tìm thấy. Cũng tại địa chỉ này, Thánh Giám Mục San Cô Khô An khi bị chém đầu thì đã thốt lên rằng: xin các ông đừng chém tôi 1 nhát mà chém 3 nhát. Nhát thứ nhất để cảm ơn cha mẹ của tôi đã sinh thành. Nhát thứ hai để tạ ơn Chúa cho tôi được đến đây để rao giảng. Và nhát thứ ba là để làm gương cho những tín hữu của tôi. Chắc chắn câu thứ ba này là nhát đang gửi đến cho mỗi người chúng ta. Cũng tại cái địa chỉ này, Thánh Giám Mục San Pedro Xuyên là bị án lăng trì, không chết không toàn thây. Cũng tại địa chỉ này, như thầy Thomas Toán là đã bị bỏ đói suốt 13 ngày và sẵn sàng chết đói chết rũ ở trong tù hơn là bỏ đạo. Cũng tại cái pháp trường này, Thánh Hạnh cùng với Thánh Duệ trên đường đi ra pháp trường vẫy chào mọi người một cách vui vẻ: anh chị em ở lại để chúng tôi về thiên quốc nhá. Và chúng ta thấy những mẫu gương của những con người, các vị cha anh của chúng ta, không chỉ là những linh mục, không chỉ là những thầy giảng, mà trong đó cũng có rất nhiều người thuộc trong huynh đoàn của chúng ta. Ba vị tam thánh quần cống chẳng hạn, bị sự giảo cũng tại Nam Định này vào năm 59, nhưng mà cũng là những người đi vô trong trại giam vẫn tiếp tục giải thích lời kinh cho quân lính, và cũng tiếp tục dạy cái lời kinh cho những người tín hữu đang muốn tìm hiểu. Chúng ta cũng đang nhớ đến những vị như là nhóm năm người Thánh Mậu Quý Mới Đệ Binh, người thì Thái Bình Bồ Ngọc, nhưng sau đó thì tử đạo ở trên Bắc Ninh. Thì ở trong trại giam, đó là nơi mà họ chính ở trong trại giam nộp đơn để xin được tuyên thệ trở thành thành viên gia đình Đa Minh. Vâng, thưa với cha chính như vậy, ở đây chúng con không thể gặp được, xin cho chúng con có thể đọc lời khấn tại đây. Và rồi những người đó tiếp tục dạy giáo lý, và sau này thầy Mậu gửi thư ra ngoài, chúng tôi đã rửa tội được cho 44 người trong trại giam. Vâng, chúng ta có thể thấy được, trở lại với những mẫu gương của những vị tiền bối là những trang sử quá đẹp. Và mỗi một cái bước chân của chúng ta đi trên cái mảnh đất này, chúng ta lại đang nhớ đến những kỷ niệm thuở xưa ấy. Và kính thưa cộng đoàn, cách đây 3 tuần thì có một cuộc hội nghị tại bên Hoa Kỳ về việc giảng thuyết, canh tân việc giảng thuyết dòng Đa Minh hôm nay. Gia đình Đa Minh Việt Nam cũng có một linh mục, một nữ tu và một chị em thuộc huynh đoàn đi tham dự cái hội nghị này. Thì hội nghị đó có thể đưa ra một cái phương châm nói về việc canh tân giảng thuyết ngày hôm nay, tôi nghĩ cũng khá mới và khá lạ. Đó là hãy đi và làm như vậy. Chắc chắn cái chữ hãy đi và làm như vậy gợi nhớ cho chúng ta cái lời hỏi của người thông luật với Đức Giê-xu, rồi Ngài kể cái câu chuyện về người Sa-ma-ri và kết thúc rằng hãy đi và làm như vậy. Hãy đi và làm như vậy ở đây có nghĩa là tha nhân của chúng tôi là ai, không phải là người mà chúng tôi chọn lựa, mà bất cứ ai mà chúng tôi gặp trên đường. Hãy đi và làm như vậy ở đây cũng có nghĩa là mở rộng lòng mình ra để đón nhận và nhìn thấy trong tất cả những người chung quanh của chúng ta là anh em của Chúa, là môi trường mà chúng ta được gửi đến. Hãy đi và làm như vậy trong ngày hôm nay khi nhớ lại các vị tiền bối của chúng ta, thì chúng ta cũng nhận được một lời mời để tiếp tục con đường của các vị đi thuở xưa. Xin cho chúng ta cũng có một chút nhiệt tình và hăng say của các ngài. Xin cho chúng ta vẫn luôn luôn hăng say để tìm hiểu về lời Chúa, để có thể giải thích cho mọi người. Xin cho chúng ta đặc biệt trong đời sống mỗi ngày, cái lời giảng bằng đời sống chứng nhân, bằng việc bác ái là một cách canh tân việc giảng thuyết ngày hôm nay, để giúp cho mọi người nhận ra Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Đó cũng là điều mà Tổng hội Trogia nhắc nhở chúng ta khi mừng 800 năm. Ôn lại quá khứ không phải là để tự hào, để vinh vang, nhưng mà là để nhận ra được một lời kêu mời. Trong cộng đoàn Thiên Chúa ngày hôm nay, chúng ta vẫn đang được Chúa kêu gọi, dù chúng ta yếu đuối, dù chúng ta kém cỏi, để tham gia vào cánh đồng truyền giáo của Chúa. Xin cho mỗi người chúng ta khi tưởng nhớ về các vị tiền bối, mỗi người chúng ta cũng cố gắng để theo chân của các ngài, để tất cả mỗi người chúng ta một ngày nào đó được đoàn tụ với các ngài ở trên thiên quốc, và một ngày nào đó chúng ta cũng được cùng với các ngài dâng lời ngợi khen chúc tụng hồng ân và lòng thương xót của Thiên Chúa.